Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.com.vn. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.
Lần nữa, tôi sẽ mang đến cho bạn cái nhìn tổng thể về đoạn kết. Có thể tôi làm vậy là để xoa dịu phần nào tai họa sẽ xảy đến sau này, hay để bản thân tôi được chuẩn bị tốt hơn trong việc kể chuyện. Dù thế nào đi nữa, tôi cũng phải nói cho bạn biết rằng khi thế giới này sụp đổ lên Lysen Miminger thì trời đang trút mưa xuống phố thiên đàng. Bầu trời đang nhỏ giọt. Nó như cái giò nước mà một đứa bé đã cố gắng hết sức để khóc nhưng lại không được. Ban đầu, những giọt nước chảy ra từ cái giòi ấy vẫn còn mát lạnh. Ở giữa con phố, tôi cảm nhận được chúng trong lòng bàn tay mình khi đang đi từ phía cửa hàng của mụ dealer xuống. Bên trên, tôi có thể nghe thấy chúng. Qua nền trời u ám, tôi ngước nhìn lên và thấy những pháo đài bay. Tôi nhìn khoang bụng chúng mở ra và thả những quả bom xuống một cách ngẫu nhiên. Dĩ nhiên là chúng đã rơi chệch mục tiêu. Chúng vẫn thường rơi chệch mục tiêu. Những quả bom rơi xuống và không lâu sau mây sẽ bị nướng lên, rồi những giọt mưa lạnh sẽ biến thành tro bụi. Những bông tuyết nóng bỏng ấy sẽ tưới xuống mặt đất. Nói một cách ngắn gọn thì phố thiên đàng đã bị san bằng. Những ngôi nhà bị giật đổ từ phía bên này đường sang phía bên kia. Bức ảnh lồng khung của một vị quốc trưởng trông rất nghiêm nghị bị va đập mạnh và rơi xuống mặt đất, dở dụng. Vậy mà ông ta vẫn mỉm cười, theo cái cung cách nghiêm trọng của mình. Ông ta biết một điều gì đó mà chúng ta không biết, nhưng tôi biết một điều mà ông ta không biết. Lúc đó, tất cả mọi người đều đang ngủ. Rudy Steiner đang ngủ, mẹ và bố đang ngủ. Bà Honsafen, mụ điêu lơ, Tommy Muller, tất cả đều đang ngủ. Tất cả đều đang chết. Chỉ một người duy nhất còn sống sót. Con bé sống sót bởi vì lúc đó nó đang ngồi trong một tầng hầm và đọc lại câu chuyện về cuộc đời của chính mình, kiểm tra lại những chỗ sai lỗi. Trước đó, gian hầm này đã được người ta kết luận là quá nông để trở thành một căn hầm trú ẩn. Nhưng vào cái đêm ấy, ngày 7 tháng 10, nó đã đủ sâu. Những mảng tường nhà đổ nát thi thoảng lại trút xuống, và nhiều giờ đồng hồ sau, khi sự im lặng lạ lùng lết hết tự yên dị tại Mugin, đơn vị LSE địa phương có thể nghe thấy một âm thanh gì đó, một tiếng giọng ở dưới kia, đâu đó dưới kia, một đứa bé gái đang gõ vào thùng sơn bằng một mẫu bút chì. Tất cả đều dừng bước, tai họ lắng nghe. Họ cúi gặp người xuống, và khi họ nghe thấy âm thanh đó một lần nữa, họ bắt đầu đào. Họ ném tất cả những thứ ấy lên trên. Khi một mảng tường nữa được đỡ ra, một người trong số họ nhìn thấy lọn tóc của kẻ trộm sách. Người đàn ông ấy có nụ cười mới, đáng mến làm sao. Ông ấy đang chuyển ra một đứa trẻ vừa mới ra đời. Thật không thể tin được, con bé vẫn còn sống. Có quá nhiều niềm vui với những người đàn ông đang gọi nhau, đang đào bới mớ hỗn độn ấy. Nhưng tôi không thể chia sẻ sự nhiệt tình này của họ một cách trọn vẹn được. Trước đó, tôi đã giữ bố của con bé trên một tay, còn tay kia là mẹ của nó. Linh hồn của mỗi người đều thật mềm mại. Đằng xa, cơ thể của họ bị trải ra, cũng giống như những cái xác còn lại. Cặp mắt màu bạc đáng yêu của bố đã bắt đầu hen sỉ, và đôi môi nhậu nhĩ như giấy cắt tông của mẹ đang há ra cứng đờ, trông giống như với hình thù một tràng ngái còn dang dở của bà. Những bàn tay cứu hộ kéo Lysen ra và phủ những miếng gạch đá khỏi quần áo của con bé. Cô bé, Họ nói còi báo động đã vang lên quá chậm. Cháu đang làm gì trong tầng hầm vậy? Làm sao mà cháu biết được sẽ có không kích cơ chứ? Điều mà họ không nhận thấy là con bé vẫn đang nắm chặt lấy quyển sách. Con bé hét lên câu trả lời của mình, một tiếng hét bàng hoàng của người sống sót. Bố! Lần thứ hai, mặt của nó nhăn lại khi tiếng thét đạt đến một cường độ cao hơn, kinh hãi hơn. Bố! Bố ơi! Họ chuyển nó lên trong khi nó la hét, rống lên và nức nở. Dù con bé có bị thương đi nữa thì nó vẫn chưa biết điều đó, vì nó đã dùng thoát ra khỏi những người cứu hộ và bắt đầu tìm kiếm, cất tiếng gọi, rồi lại rống lên khóc một chút nữa. Con bé vẫn giữ chặt quyển sách. Nó đang nắm giữ một cách tuyệt vọng lấy những từ ngữ đã cứu sống nó. Suốt 97 ngày đầu tiên sau khi Hen Huberman về nhà vào tháng 4 năm 1943, tất cả đều ổn. Rất nhiều lần, ông đã lặng người đi khi nghĩ đến cảnh con trai mình đang đánh nhau ở Stalingrad. Nhưng ông hy vọng rằng phần nào sự may mắn của ông vẫn đang chảy trong huyết mạch của cậu ta. Vào đêm thứ ba ở nhà, ông đã chơi đàn xiếc trong gian bếp. Một lời hứa là một lời hứa. Đã có âm nhạc, món súp, những trò đùa và tiếng cười của một đứa bé gái 14 tuổi. Đồ con lợn, mẹ cảnh cáo nó. Đừng có ngoắc mồm ra cười rống lên như thế nữa. Những trò đùa của lão ta không buồn cười đến mức đó đâu. Và chúng cũng dơ bẩn nữa. Sau một tuần, Hen qua lại với nghị vụ của mình. Ông vào thành phố, đến một trong những văn phòng của quân đội. Ông nói rằng thuốc lá và thức ăn ở đó được cung cấp khá đầy đủ. Và đôi khi ông còn có thể mang về nhà vài cái bánh quy hay chút mứt thừa nữa. Mọi chuyện giống như những ngày xưa tươi đẹp. Một cuộc không kích nhỏ xảy đến vào tháng 5. Thỉnh thoảng, ông cần nói một câu, hai Hitler và mọi chuyện đều ổn cả. Cho đến ngày thứ 98. Đó cũng chính là bà già đã thông báo sự xuất hiện của những người Do Thái vào lần đầu tiên mà Lisen nhìn thấy họ. Nhìn bề ngoài, gương mặt của bà ta là một quả mận khô, chỉ có điều quả mận ấy có màu trắng như giấy. Bà ta có đôi mắt màu xanh sẫm u uẩn, và dự đoán của bà ta là chính xác. Trong mùa hè, Mujin nhận được một dấu hiệu của những điều sắp tới. Nó di chuyển vào tầm nhìn của bạn, nhưng vẫn luôn như thế. Đầu tiên là cái đầu lúc lắc của một người lính và khẩu súng chỉ lên khoảng không phía trên đầu anh ta. Sau đó là sợi xích bị kéo lê đi của những người Do Thái bị xiềng. Điều khác biệt duy nhất lần này là họ mang đến từ hướng ngược lại. Họ đang đến thị trấn Nevlin cạnh đó để cọ sạch những con đường và làm những công việc dọn dẹp mà quân đội từ chối không chịu làm. Sau đó họ sẽ được dẫn về trại tập trung. Những con người chậm chạp, mệt mỏi và bị đánh bại. Một lần nữa, Lisen lại tìm kiếm mắt Vandenberg và nghĩ rằng rất có thể anh đã bị bắt đến Dachau mà không bị dẫn đi ngang qua Mujin. Anh không có trong đám tù nhân, không phải lần này. Tuy nhiên, hãy cho con bé thêm thời gian, vì vào một buổi chiều ấm áp tháng 8 nọ, chắc hẳn mắt sẽ bị dẫn qua thị trấn cùng với những tù nhân còn lại. Tuy vậy, không giống như những người khác, anh sẽ không cúi gầm và nhìn xuống mặt đường. Anh sẽ tìm kiếm xung quanh trong cái khán đài dân đức của quốc trưởng. Một sự thật về mắt Vandenberg, anh sẽ tìm kiếm những gương mặt trên phố Munich để tìm một đứa bé gái ăn trộm sách. Lần này vào tháng 7, ngày mà sau đó Lisen tính ra được là ngày thứ 98 kể từ khi bố nó quay trở về từ chiến trường. Con bé đứng đó và nghiên cứu cái đống đầy người Do Thái đang chuyển động ấy để tìm mắt. Nếu không có gì khác thì hành động này cũng làm khuây khỏa bớt nỗi đau của việc chỉ đứng đó mà quan sát của con bé. Đó là một suy nghĩ kinh khủng. Con bé sẽ viết trong tầng hầm của phố Tiên Đàn như thế, nhưng nó biết điều đó là sự thật. Nỗi đau của hành động đứng đó và quan sát họ, vậy còn nỗi đau của họ thì sao? Nỗi đau của những đôi giày loạn choạng muốn ngã, những trò tra tấn và những cánh cổng đóng chặt của trại tập trung thì sao? Họ đi qua Mujin hai lần trong vòng 10 ngày, Và không lâu sau đó, cái người đàn bà vô danh, mặt nhăn nhúm như quả mận khô trên phố Munich sẽ được chứng minh là đã nói hoàn toàn chính xác. Sự xúi quẩy chắc chắn đã xảy đến. Và nếu họ có thể đổ tội cho những người Do Thái như là một lời cảnh báo hay một sự mở đầu của thảm họa, thì họ nên đổ lỗi cho quốc trưởng và yêu cầu đối với nước Nga của ông ta như là nguyên nhân thật sự của thảm họa ấy. Vì khi Phúc Thiên Đàng thức dậy sau đó vào tháng 7, một người lính từ chiến trường trở về sẽ bị phát hiện ra là đã chết. Anh ta đang treo lơ lửng trên xà nhà của một cửa tiệm giặt ủi gần cửa hàng của mũ điêu lơ. Lại một con người như quả lắc đồng hồ khác, một cái đồng hồ khác đã ngừng quay. Người chủ cửa hàng bất cẩn đã để mở cửa. Tiệm giặt ủi rất ấm cúng, những thanh xà nhà rất chắc chắn. Và Michael Hosenfeld nhảy xuống khỏi cái ghế như thể nó là một vách đá. Rất nhiều người đã đuổi theo tôi trong khoảng thời gian đó. Họ gọi tên tôi, yêu cầu tôi mang họ theo cùng. Sau đó, có một nhóm người nhỏ thỉnh thoảng lại gọi tôi đến và thầm thì với giọng nói ngày càng nghẹn dần của họ. Hãy bắt tôi đi đi. Họ nói như thế và không ngừng lại. Hẳn nhiên rồi, họ sợ, nhưng họ không sợ tôi. Đó là một nỗi sợ của việc làm hỏng chuyện và lại phải đối mặt với bản thân họ lần nữa và đối mặt với thế giới và những người giống như bạn. Tôi chẳng thể làm được gì cả. Họ có quá nhiều cách thức, họ xoay sở quá khéo léo, và khi họ làm việc đó quá hoàn hảo, dù phương pháp họ chọn có là gì đi nữa, thì tôi cũng không ở vào vị thế có thể từ chối được. Michael Hosenfeld biết anh ta đang làm gì. Anh đã tự giết mình vì đã muốn sống. Dĩ nhiên là ngày hôm đó, tôi chẳng nhìn thấy Lisen Miminger đâu cả. Như thường lệ, tôi đã tự nhủ rằng mình quá bận rộn để ở lại phố Thiên Đàng nghe những tiếng thét. Mọi việc đã đủ tồi tệ lắm rồi khi người ta bắt quả tang tôi tại trận. Thế là tôi đưa ra quyết định thường lệ là tìm đường thoát ra. Và dần, vào dần mặt trời có sắc màu của một bữa điểm tâm. Tôi không nghe thấy giọng nói của một ông già khi ông ta tìm thấy cái xác đang treo lơ lửng, hay âm thanh của những bước chân đang chạy và những khoảng ngắt quãng khi người ta há hốc mồm ra vì bàng hoàng lúc đến nơi. Tôi đã không nghe thấy tiếng một người đàn ông mảnh khảnh với một hàng ria mép lẩm bẩm. Thật là một nỗi xấu hổ trắng trợn, một nỗi xấu hổ khốn kiếp. Tôi đã không nhìn thấy cảnh bà Hosenfeld nằm dài trên phố Thiên Đàng, tay duỗi ra, gương mặt đang gào thét của bà đắm chìm trong nỗi tuyệt vọng hoàn toàn. Không, tôi đã không phát hiện ra bất cứ điều gì trong những điều trên cho đến khi tôi quay lại sau đó vài tháng và đọc được một thứ có tên gọi là kẻ trộm sách. Nó làm tôi hiểu ra rằng cuối cùng thì Michael Hosenfeld đã bị hạ gục không phải do bàn tay bị thương của anh hay bất cứ vết thương nào khác, mà là vì nỗi cắn rứt khi vẫn còn sống. Trong số những yếu tố dẫn đến cái chết của anh, đứa bé gái nhận ra rằng anh đã không ngủ, rằng mỗi đêm đối với anh như một ly thuốc độc. Tôi thường tưởng tượng ra cảnh anh nằm thao thức, đổ mồ hôi như tắm trên một tấm vải trải giường dệt bằng tuyết, hay nhìn thấy những hình ảnh về đôi chân nát nhừ của em trai mình. Lisen viết rằng có đôi lúc nó đã gần như kể cho anh nghe về em trai của chính nó, như đã làm với mắt. Nhưng dường như có một sự khác biệt rất lớn giữa một cơn ho từ xa xăm vọng lại và cái chân đã bị hủy hoại hoàn toàn. Làm sao bạn có thể an ủi một người đã nhìn thấy những thứ như thế được? Liệu bạn có thể nói với anh ta rằng quốc trưởng tự hào vì anh ta, rằng quốc trưởng yêu quý anh ta vì những gì anh đã làm ở Stalingrad không? Làm sao mà bạn dám làm như thế? Bạn chỉ có thể để anh ta nói mà thôi. Dĩ nhiên, tình thế tiến thoái lưỡng nan ở đây là những người như vậy đã để dành những từ ngữ quan trọng nhất của mình cho thời gian sau này, khi những người xung quanh anh ta đủ bất hạnh để tìm thấy chúng. Một mảnh giấy, một câu nói, thậm chí là một câu hỏi hay là một lá thư, như lá thư trên phố Thiên Đàng vào tháng 7 năm 1943. Michael Hosenfeld, thư vĩnh biệt. Mẹ yêu quý, mẹ liệu có thể tha thứ cho con được không? con không thể chịu nổi nữa. Con đi gặp Robert đây. Con không quan tâm đến mấy điều khốn kiếp mà lũ người theo đạo Thiên Chúa nói về việc tự tử. Hẳn phải có một chỗ ở trên thiên đàng cho những người đã ở nơi mà con đã từng ở. Có thể mẹ sẽ nghĩ con không yêu mẹ vì những điều con đã làm. Nhưng con yêu mẹ, Michael của mẹ. Người ta đã đề nghị Hen Huberman chuyển tin này đến cho bà Honzaven. Ông đứng trên ngưỡng cửa nhà bà ấy, và hẳn là bà đã nhìn thấy nó trên gương mặt ông, hai đứa con trai trong vòng 6 tháng. Bầu trời buổi sáng đứng đó và tỏa ra ánh sáng chói lòa đằng sau ông khi người đàn bà như sợi dây điện ấy lao qua. Bà vừa chạy vừa khóc nức nở đến chỗ đám người đang tụ tập ở cuối phố thiên đàng. Bà gọi tên Michael ít nhất là 20 lần. Nhưng Michael đã trả lời bà rồi. Theo kẻ trộm sách, bà Honzaven đã ôm xác con trai mình suốt gần một giờ đồng hồ. Sau đó, bà quay lại chỗ mặt trời đang đổ nắng chói chang trên phố thiên đàng rồi ngồi xuống. Bà không thể đi được nữa. Cách đó một quãng, người ta quan sát bà. Một cảnh tượng như vậy sẽ dễ chịu hơn từ một quãng xa. Hen Huberman ngồi xuống với bà. Ông đặt tay lên tay bà khi bà ngã người ra đằng sau xuống mặt đất cứng. Ông để cho những tiếng thét của bà tràn ngập con phố. Rồi rất lâu sau đó, Hen đi cùng với bà, hết sức cẩn thận dìu bà qua cổng nhà rồi vào trong. Và dù tôi có cố gắng đến bao nhiêu lần để nhìn nhận nó theo một cách khác đi chăng nữa, tôi vẫn không thể dứt được hình ảnh ấy ra khỏi đầu mình. Khi tôi hình dung ra cảnh tượng người đàn bà quẫn trí và người đàn ông cao lớn với đôi mắt màu bạc ấy, thì tuyết vẫn rơi trong căn bếp nhà số 31 phố Thiên Đàng. Có mùi của một cổ quan tài vừa mới đóng, những bộ đồ màu đen, những cái vali to đùng dưới những cặp mắt. Lee Sen đứng đó như những người còn lại trên bãi cỏ. Cũng trong buổi chiều hôm đó, con bé đã đọc sách cho bà Honzaven nghe, Người Mang Giấc Mơ, quyển sách yêu thích của bà ấy. Hôm đó thật sự là một ngày bận rộn vô cùng. Michael Honzaven được chôn cất và kẻ trộm sách đọc sách cho gia quyến nghe. Quân đồng minh đã đánh bom Hamburg, và vì việc này thì thật là may mắn khi tôi đã khá phi thường. Không ai khác có thể mang theo gần 45.000 người trong một khoảng thời gian ngắn như vậy. Trong 1 triệu năm nữa cũng không ai làm được chuyện này. Khi đó dân Đức đã bắt đầu phải thực sự trả giá. Hai cái đầu gối nhỏ bé sần sùi của quốc trưởng đã bắt đầu rung lẩy bẩy. Tuy vậy, tôi sẽ dẫn cho ông ta một cái gì đó, cái ông quốc trưởng ấy. Ông ta hẳn là phải có một ý chí sắt thép, không hề có sự giảm bớt việc tạo ra chiến tranh, và cũng không hề có sự giảm bớt trong việc hủy diệt và trừng phạt của một cơn dịch bệnh. Trong khi hầu hết những trại tập trung được lan rộng ra khắp châu Âu, thì có vài trại tập trung vẫn còn tồn tại trên phạm vi nước Đức. Trong những trại tập trung ấy, rất nhiều người vẫn bị bắt phải làm việc và phải đi. Vandenberg là một người Do Thái như vậy.
Các bạn đang nghe một chuyện hôm nay. Chuyện ở trong kinh nghiệm. Chúc các bạn nghe.
Nó xảy ra trong một thị trấn nhỏ thuộc khu vực trung tâm của Hitler. Dòng chảy của nhiều sự đau đớn hơn nữa đã được bơm tràn ra, và một mảnh nhỏ của nó lúc này đã đến nơi. Đám người Do Thái đang được dẫn đi qua những vùng ngoại ô của Munich, và một đứa bé gái tuổi vị thành niên không biết thế nào đó mà đã thực hiện một hành động không suy nghĩ, ấy là đi cùng với họ. Khi những người lính kéo con bé ra rồi ném nó xuống đất, nó lại đứng dậy và nó lại tiếp tục bước theo họ. Buổi sáng hôm đó thật ấm áp, một ngày đẹp đẽ khác cho một cuộc diễu hành. Những người lính cùng đám người Do Thái đã đi qua vài thị trấn và bây giờ đang đến Mochin. Có lẽ là có nhiều việc cần phải làm trong trại tập trung hơn, hay vài người tù nhân đã chết. Dù lý do có là gì đi nữa, thì một toán người Do Thái mới toanh, mỏi mệt, đang được dắt đi bằng chân đến Đa Chao. Như nó vẫn luôn làm thế, Lysen chạy xuống phố Munich cùng những khán giả thường lệ. Họ đang bị hút về phía đám người Do Thái. Hai Hitler! Con bé có thể nghe thấy tiếng hô của người lính đầu tiên từ cuối con đường và đi về phía anh ta qua đám đông để đón đầu đám diễu hành. Giọng nói đã làm nó ngạc nhiên. Nó đã làm cho bầu trời bất tận biến thành một cái trần nhà ngay trên đầu của anh ta. Và những lời nói dội ngược lại rơi xuống đầu đó trên cái sàn nhà của những đôi chân Do Thái đang khập khiễng bước đi. Những đôi mắt của họ, họ nhìn con đường đang chuyển động từng người một. Và khi Lysen tìm thấy một vị trí quan sát tốt, nó dừng lại và nghiên cứu đoàn người. Con bé lướt nhanh qua hết gương mặt này đến gương mặt khác, cố gắng gán ghép chúng với người Do Thái đã viết hai quyển sách, Người Đứng Nhìn Xuống và Người Lai Từ Ngữ. Mái tóc như lông chim, con bé nghĩ thầm. Không, mái tóc như những cành cây mới đúng. Mái tóc của anh ấy sẽ trông như thế khi nó không được gội. Hãy tìm mái tóc nào trông như những cành cây. Đôi mắt tối đen như hai đầm lầy và một hầm râu như đang nhóm lửa. Lạy Chúa, có quá nhiều người như thế. Quá nhiều những đôi mắt đang hấp hối và những đôi chân lê lết trên mặt đường. Lysen tìm kiếm mắt trong đám người Do Thái và không phải một đặc điểm nào của khuôn mặt để giúp nó nhận ra mắt Vandenberg, mà đó là biểu hiện của khuôn mặt anh. Nó cũng nghiên cứu đám đông hết sức chăm chú. Lysen cảm thấy mình ngừng lại khi nó tìm thấy gương mặt duy nhất đang nhìn thẳng vào đám khán giả Đức. Gương mặt này kiểm tra họ với một mục đích rõ ràng, đến mức những người ở cả hai bên kẻ trộm sách nhận thấy điều này và chỉ rõ về phía anh ta. Hắn ta đang nhìn cái gì vậy? Một giọng đàn ông bên cạnh con bé nói. Kẻ trộm sách bước xuống đường. Chưa bao giờ một cử động lại giống như một gánh nặng với nó đến như vậy. Chưa bao giờ tiếng trái tim nó đập lại rộn ràng và vang to như vậy trong lòng ngực thiếu niên của con bé. Con bé bước tới trước và nói thật khẽ. Anh ấy đang tìm tôi. Giọng của con bé bị kéo lê đi và rơi mất vào bên trong. Con bé phải tìm lại nó, mò sâu xuống đáy thanh quản để học cách cất tiếng nói một lần nữa và gọi tên anh. Mắt, em ở đây. Mắt, lớn hơn. Mắt, em ở đây. Anh đã nghe thấy tiếng con bé gọi. Có những món tóc cứng quèo như những cành cây, đúng như Lysen nghĩ, và đôi mắt đen kịch như hai đầm lầy bước ra, vai kề vai cùng những người Do Thái khác. Khi họ đến được chỗ con bé, họ cầu xin, hàm râu thò ra khỏi lớp da mặt anh, và miệng anh run rẩy khi anh nói ra một từ, một cái tên, một đứa bé gái. Lysen. Lysen đã hoàn toàn tách khỏi đám đông và bước vào toán người Do Thái. Con bé đi len lỏi qua họ cho đến khi nó nắm được tay anh bằng bàn tay trái của mình. Mặt anh gục xuống nó. Nó cúi xuống ngay lúc con bé vấp ngã và người Do Thái. Cái người Do Thái hư hỏng ấy đã giúp con bé đứng dậy. Việc này đã lấy đi hết sức lực của anh. Em ở đây, mắt. Con bé lại nói, em ở đây. Anh thật không thể tin được. Những từ ngữ nhỏ giọt ra từ miệng mắt. Xem em lớn chưa kìa. Có một nỗi buồn mãnh liệt trong đôi mắt anh. Chúng sưng tấy lên. Lysen, họ đã bắt được anh cách đây vài tháng. Giọng nói của anh đã bị tàn phá đi nhiều, nhưng nó vẫn tự kéo lê mình về phía con bé. Khi anh đang trên đường đến Storaz, từ bên trong dòng suối người Do Thái là một thảm họa tối tăm của những cẳng chân và cánh tay, những bộ đồng phục xơ xác như vẽ rách. Vẫn chưa có người lính nào nhìn thấy con bé cả, và mắt đã cho con bé một lời cảnh báo. Em phải buông anh ra, Lysen. Thậm chí anh còn cố đẩy con bé ra nữa, nhưng nó quá khỏe, cánh tay chết đói của mắt không thể thắng được nó. Và con bé vẫn bước đi tiếp giữa bầu không khí hôi hám, cái đói và sự hỗn loạn. Sau rất nhiều bước chân, người lính đầu tiên đã nhìn thấy nó. Này! Hắn ta gọi dậm vào. Hắn chỉ vào nó bằng cái roi da của mình. Này con bé kia, mày đang làm cái gì thế? Ra khỏi đó mau! Khi con bé phớt lờ hắn đi, tên lính bèn dùng cánh tay của mình để tách rời đám người nhơ nhớp dính dính ấy ra. hắn xô sang một bên để có đường đi qua, rồi lù lù hiện ra phía trên con bé. Trong khi Lee Sen vẫn cố gắng đi tiếp dù khá chật vật, và rồi con bé nhận ra vẻ mặt đang cố kìm nén điều gì đó của mắt Vandenberg. Trước đây, nó đã nhìn thấy anh sợ, nhưng chưa bao giờ sợ đến mức như thế này cả. Tên lính bắt lấy nó. Đôi tay hắn cư xử rất thô bạo với quần áo của nó. Con bé có thể cảm thấy mấy đốt xương của những ngón tay hắn và khớp nối ở mỗi đốt ngón tay. Chúng giật mạnh da con bé. Tao đã nói là đi ra cơ mà. Hắn ra lệnh cho nó và lôi con bé sang một bên rồi quẳng nó vào bức tường của những người dân Đức đang đứng nhìn. Tiết trời đang trở nên ấm áp hơn, mặt trời thiêu đốt gương mặt nó. Đứa bé gái nằm vật xuống một cách đau đớn, nhưng giờ nó đã lại đứng dậy, nó đã hồi phục và chờ đợi. Nó lại bước vào. Lần này, Lee Sen đi qua từ đằng sau đoàn người. Phía trước mặt nó chỉ có thể nhìn thấy những món tóc cứng quèo rất dễ nhận ra. Và lại một lần nữa, nó đi về phía chúng. Lần này, nó không dương người ra nữa mà đứng lại. Đâu đó bên trong nó là những linh hồn của từ ngữ. Chúng trèo ra ngoài và đứng bên cạnh con bé. Mắt, nó gọi. Anh quay lại và nhắm mắt lại trong một khoảnh khắc ngắn ngủi khi con bé tiếp tục nói. Có một gã đàn ông kỳ lạ, nhỏ bé. Nó nói, hai cánh tay nó đang buông thõng xuống, nhưng hai bàn tay nó thì đang nắm chặt lại ở hai bên người nó. Nhưng cũng có cả một người lai từ ngữ nữa. Một trong những người Do Thái đang trên đường đến Đa Chao giờ đã dừng bước. Anh đứng hoàn toàn bất động khi những người khác thình lình đổi hướng một cách rầu rĩ ở xung quanh anh, để lại anh hoàn toàn một mình. Cặp mắt anh so le và thật đơn giản. Những từ ngữ đã được chuyển từ đứa bé gái sang người Do Thái. Chúng trèo lên người anh. Lần tiếp theo con bé cất tiếng, những câu hỏi như loạn choạng rơi ra từ miệng nó. Những giọt nước mắt nóng bỏng chen nhau để dành chỗ trong đôi mắt của nó. Và nó sẽ không để chúng trào ra. Sẽ tốt hơn khi nó đứng đó một cách kiên quyết và đầy kiêu hãnh. Hãy để cho những từ ngữ làm tất cả công việc cần làm. Đó có thật là em không? Người thanh niên nọ hỏi. Con bé nói, có phải chính từ gò má em mà anh đã gieo hạt giống không? Mark Vandenberg vẫn đứng đó. Anh không khuỵu xuống. Con người, những người Do Thái và những đám mây, tất cả đều dừng lại. Họ quan sát. Khi đứng, ban đầu mắt nhìn vào đứa bé gái, sau đó nhìn thẳng vào bầu trời bao la xanh thẳm và rất lộng lẫy. Có những thanh xà nặng nề, những tấm dáng của mặt trời đang rơi một cách ngẫu nhiên, một cách thật đẹp đẽ xuống mặt đường. Những đám mây cúi mình xuống để nhìn ra đằng sau khi họ bắt đầu tiếp tục di chuyển. Thật là một ngày đẹp trời, anh nói, và giọng nói của anh đã tan dở thành nhiều mảnh. Một ngày tuyệt vời để chết. Một ngày tuyệt vời để chết. Như thế này. Lee Sen đi về phía anh. Con bé đã có đủ can đảm để giương tay ra và ôm lấy gương mặt lởm chởm râu của anh. Có thật là anh đấy không? Mắt. Thật là một ngày tuyệt vời cho nước Đức và cái đám đông đang chú ý của nó. Anh để cho miệng mình hôn vào lòng bàn tay của con bé. Phải, Lee Sen, là anh đây. Và anh ôm lấy bàn tay của con bé để lên mặt mình rồi khóc vào những ngón tay của nó. Anh khóc khi những tên lính đi đến và một nhóm nhỏ những người Do Thái cả gan đứng đó và quan sát. Khi vẫn còn đứng, anh bị quật roi vào người. Mắt, đứa bé gái òa khóc nức nở. Sau đó, một cách im lặng, nó bị lôi ra xa. Mắt, tay đấm Do Thái, từ sâu trong đáy lòng, con bé đã nói tất cả điều đó ra. Masitasi, đó là cái tên mà bạn bè đã gọi anh ở Sturat khi anh đánh nhau trên đường phố. Anh có nhớ không? Đó là anh, thằng bé với những nắm đấm cứng như đá. Và anh nói rằng anh sẽ giáng một cú đấm vào mặt của thần chết khi hắn đến bắt anh. Có nhớ không? Mất. Anh đã nói với em như thế. Em nhớ tất cả. Có nhớ thằng người tuyết không? Mất. Có nhớ không? Trong tầng hầm. Có nhớ đám mây trắng với quả tim màu xám không? Thỉnh thoảng quốc trưởng dẫn xuống tìm anh. Ông ta nhớ anh cả nhà mình đều nhớ anh. Cái roi, cái roi. Cái roi vẫn tiếp tục được giục xuống từ bàn tay của tên lính. Nó quật xuống mặt của Mắt. Nó cắt đứt cằm anh và xé nát cổ họng anh. Mắt gục xuống đất. Và bây giờ thì tên lính quay sang đứa bé gái. Mồm hắn đang mở ra. Hắn có một hàm răng không chê vào đâu được. Một ánh chớp đột ngột lóe lên trên mắt con bé. Nó nhớ lại cái ngày mà nó đã muốn Isa Herman, hay ít nhất là bà Rosa đáng tin cậy, tát nó. Nhưng không ai trong số họ chịu làm thế cả. Lần này thì con bé đã không phải thất vọng. Ngọn roi xé một đường trên xương xương đòn nó và kéo dài xuống chỗ xương dai. Lee Sen, con bé biết người vừa gọi nó. Khi tên lính dung cánh tay của mình lên, con bé nhìn thấy một thằng Rudy Steiner đau đớn qua những kẽ hở chỗ đám đông. Nó đang cất tiếng gọi. Con bé có thể nhìn thấy gương mặt như đã bị tra tấn của nó và mái tóc màu vàng của thằng bạn mình. Lee Sen, ra khỏi chỗ đó ngay. Kẻ trùm sách đã không đi ra. Con bé nhắm mắt lại và bắt được các dịch roi cháy bỏng tiếp theo. Và một dịch roi khác, cho đến khi thân thể nó đổ xuống mặt đường ấm áp. Nó làm cho má con bé nóng lên. Có thêm những từ ngữ nữa đến, lần này từ phía tên lính. Cái câu nói ngắn gọn ấy không được hướng đến đứa bé gái mà dành cho người Do Thái. Nó được nói thêm cho cụ thể. Đứng lên, đồ lỗ đích dơ bẩn, đồ chó má Do Thái. Đứng lên ngay.